là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm tăng gần 8% so với cùng kỳ.
Hũ gạo nhân ái của phụ nữ xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã giúp đỡ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Lực lượng công an tỉnh Yên Bái nỗ lực ngăn chặn cái chết trắng nhằm đảm bảo an ninh xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Cục thuế tỉnh truy thu nộp ngân sách nhà nước hơn 26 tỷ đồng.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội thảo khoa học cấp quốc gia, 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Tiến Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản về giá trị, lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an nhân dân. Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị cấp ủy lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn kết phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhấn mạnh học tập và thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại tướng Tô Lâm đề nghị công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong học tập và thực hiện 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân.
Theo Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2 tháng đạt 3.192 tỷ đồng, tăng 9,79% so với cùng kỳ năm 2022. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai thác khoáng tăng 4,1%, ngành chế biến chế tạo tăng 6,89%, ngành sản xuất phân phối điện tăng 15%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%. Một số sản phẩm chính có giá trị và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ như điện sản xuất tăng trên 11%, điện thương phẩm tăng 0,55%. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại, xi măng, khai thác quặng kim loại, sản phẩm Graphi chưa có sản phẩm. Nguyên nhân là do giảm đơn hàng sản xuất trong lĩnh vực khai thác quặng chậm.
Thưa quý vị và các bạn, gần 240 tỷ đồng là nguồn kinh phí huyện Văn Yên dành để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Qua đó đã góp phần giúp đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Riêng trong năm 2022, huyện Văn Yên có triển khai 30 dự án để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ chuyển đổi nghề, mua sắm công cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các nghề khác. Trong đó, dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí trên 15,6 tỷ đồng. Dự án được thực hiện để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó là các dự án về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào trồng cây trên địa bàn huyện Lục Yên phát triển mạnh, góp phần phủ xanh đất chống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp.
Nhận thấy lợi ích to lớn của kinh tế rừng mang lại, nên tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian này gia đình chị Đinh Thị Xây, thôn Làng Chạp, xã Khánh Hòa đã trồng lại diện tích đất rừng của gia đình mới thu hoạch keo. Năm nay gia đình chị dự kiến trồng 5 hectare quế. Theo chị Xây, cây quế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đồng thời sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao trong những năm tới, chị Xây cho biết thêm.
Sang năm 2023 này thì gia đình tôi chủ yếu là trồng rừng, độ tầm 5 HA gì đó, thì là tất cả các ban ngành ở xã và mọi người dân nữa là đi giúp tôi trồng rừng. cũng từ trước đến nay thì tôi trồng thì cũng có thu nhập, nhưng keo mớ bồ đề thì cũng có thu nhập một số rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn là trồng quế để thu nhập nhiều hơn.
Năm 2023, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên phấn đấu trồng mới 240 hectare rừng sản xuất. Đến thời điểm này, nhân dân đã trồng mới 170 hectare, chủ yếu là trồng keo, quế, bồ đề. Theo tính toán của người dân, mỗi hectare keo sau 4-5 năm thu hoạch sẽ cho thu về từ 60-80 triệu đồng. Để đảm bảo các điều kiện cho trồng rừng đạt kết quả cao, xã Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát dọn thực bì, đào hố để triển khai việc trồng rừng. Ông Vũ Tô Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa nói.
Trong những năm qua thì thực hiện chỉ đạo của huyện cũng như là kế hoạch giao hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội tổ chức triển khai trên địa bàn xã, đặc biệt là vận động các gia đình, đoàn viên, hội viên và nhân dân là tăng cường công tác trồng rừng, phủ xanh đất chống đồi núi trọc. Từ đó thì cái hiệu quả kinh tế của cây trồng đã đem lại cho bà con nhân dân cái kinh tế ổn định, giảm nghèo bền vững. Hàng năm thì chỉ tiêu giảm nghèo của xã nó cũng luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Và trong quá trình triển khai thực hiện thì cán bộ công chức xã cũng luôn phối hợp với bà con nhân dân để tổ chức triển khai cái diện tích rừng giao rừng hàng năm.
Bên cạnh việc tuyên truyền vận động các hộ trồng rừng theo đúng kế hoạch, xã Khánh Hòa còn chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc diện tích rừng đã trồng, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ phòng chống cháy rừng. Ông Vũ Quang Bộ, thôn Làng Chạp chia sẻ.
Thì mấy năm gần đây thì trên địa bàn xã Khánh Hòa thì người dân ở đây cũng hay trồng quế, gia đình tôi cũng vậy. Năm nay gia đình tôi có khai thác cái đồi khoảng 3 ha. Hiện tại thì cũng đang đi trồng thì hết khoảng 2 vạn cây thì gia đình tôi đang là cấy và chăm sóc, mong muốn là cây sẽ phát triển tốt để thu nhập cao ạ.
Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Lục Yên phấn đấu trồng 2.600 hectare rừng sản xuất. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương, hướng dẫn, đôn đốc người dân, khẩn trương phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết, tập trung trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời chỉ đạo cán bộ Kiểm Lâm địa bàn tuyên truyền phổ biến kỹ thuật trồng rừng cho người dân, đặc biệt là những lợi ích từ trồng rừng gỗ lớn, vận động người dân đưa những giống cây lâm nghiệp có năng suất cao vào trồng, cử cán bộ hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc diện tích cây sau trồng. Nhờ tích cực chuẩn bị cây giống nên đến đầu tháng 3 năm nay, huyện Lục Yên đã trồng mới được trên 600 hectare rừng. Ông Hà Tiến Công, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên nói:
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2023 thì Hạt Kiểm Lâm ngay từ đầu năm cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch chi tiết để cụ thể giao cho từng địa phương, các xã, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện. Thì đồng thời cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng và phát triển rừng, chỉ đạo Kiểm Lâm địa bàn xuống cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương và hướng dẫn nhân dân trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng để đảm bảo rừng phát triển tốt nhất.
Với sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân, công tác trồng rừng năm 2023 của huyện Lục Yên sẽ đạt kế hoạch đề ra, góp phần tăng diện tích rừng trồng trên địa bàn và nâng cao thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trước khi nấu cơm, bỏ một nắm gạo vào hũ gạo nhân ái là việc làm mà hội viên phụ nữ xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ duy trì nhiều năm nay. Nhờ đó mà hàng năm hội viên phụ nữ nghèo, neo đơn, già yếu trên địa bàn xã được giúp đỡ vào các dịp lễ Tết, đói giáp hạt, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Nhiều năm nay, cứ mỗi lần chị nấu cơm, chị Hà Thị Xuân, thôn Bản Nụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ lại bớt một hoặc hai nắm gạo để vào hũ gạo nhân ái để tiết kiệm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị Hà Thị Xuân, thôn Bản Nụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Từ ngày hội phụ nữ xã phát động phong trào hũ gạo nhân ái, để gia đình tôi luôn hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi một lần nấu cơm thì gia đình tôi cũng dành một phần ít để dành cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2015 đến nay, Hội Phụ Nữ xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã phát động phong trào hũ gạo nhân ái đến tất cả chi hội và hội viên phụ nữ trong xã. Qua đó, đông đảo hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Chị Lương Thị Thiết, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Phong trào này thì cũng đã được triển khai thực hiện từ năm 2015 và được duy trì đến nay, đã thu hút được rất đông đảo chị em phụ nữ tham gia và đã rất nhiều lượt hội viên phụ nữ được giúp đỡ và chị em đồng tình ủng hộ hoạt động phong trào này. Và trong thời gian tới thì Hội Phụ Nữ xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo trong thời gian tới, đặc biệt là phong trào thực hiện hũ gạo tình thương.
Hiện trên địa bàn xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ có 9 hũ gạo nhân ái đặt tại 9 nhà văn hóa thôn bản. Các hội viên phụ nữ đều tự tiết kiệm tại nhà, sau đó mang gạo đến ủng hộ vào hũ gạo tiết kiệm được đặt tại nhà văn hóa thôn. Cách làm này đã được tất cả các chị em hội viên phụ nữ trong xã ủng hộ. Nhờ đó, trong năm 2022, toàn xã có 60 hội viên phụ nữ nghèo đơn thân tuổi cao được giúp đỡ với tổng số gạo là gần 800 kg. Chị Đinh Thị Tâm, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Từ khi có chương trình hũ gạo tiết kiệm thì bản thân tôi cũng luôn là một người cũng tham gia rất là nhiệt tình. Bản thân tôi cũng dù cũng hoàn cảnh cũng không được khá giả như mọi người, nhưng mà thân tôi vẫn giúp một phụ nữ nghèo mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vì bà cũng vừa mù lại còn điếc nữa, về cái sinh hoạt hoàn toàn là phụ thuộc, thì tôi cũng giúp đưa bà về chăm sóc.
Chị Đinh Thị Cúc, thôn Nụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ xúc động nói:
Rất là vui mừng các anh các chị giúp đỡ mẹ hóa con côi, rất phấn khởi.
Có thể thấy việc triển khai và duy trì phong trào hũ gạo nhân ái ở xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ giúp các chị em gắn kết, chia sẻ cuộc sống khó khăn, qua đó giúp các hội viên phụ nữ nghèo đơn thân không nơi nương tựa, già yếu sớm vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy, có khi đổ máu, nhưng vượt qua bao khó khăn vất vả, thử thách, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, thể hiện bản lĩnh mưu trí dũng cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm, gieo rắc cái chết trắng, mang về bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tháng 4 năm 2022, tại thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái đã khám phá thành công chuyên án mang bí số 120T, bắt quả tang đối tượng Hoàng A Hồng, sinh năm 1997, trú tại bản Ngòi Thầu, xã Nả Búng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, thu giữ tại chỗ 18.000 viên ma túy tổng hợp và một số tài sản khác. Tiếp đó, ngày 15 tháng 10, 2022, tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, các đối tượng Đào Mạnh Cường, Dương Đình Anh cùng trú tại xã Hiền Lương, huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển trái phép 6 bánh heroin có khối lượng hơn 2.039 gram và 6.300 gram thuốc viện cùng một số tang vật có liên quan. Mở rộng điều tra, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ đối tượng Sùng A Tủa, trú tại xã Hồi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cùng nhiều đối tượng khác để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, để điều tra làm rõ các chuyên án bắt giữ thành công các đối tượng phạm tội, các chiến sĩ đã phải cắm bản, thâm nhập sâu vào hang ổ tội phạm, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy. Thiếu tá Nguyễn Văn Huệ, đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong quá trình đấu tranh với các tội phạm ma túy, nhất là những cái chuyên án lớn, mà để phá được những chuyên án đấy thì đa phần là các đối tượng là rất là manh động, manh động và mang tính chất côn đồ và có tổ chức. Thì thường thường các đối tượng buôn ma túy đa phần trên người gần như là 70-80% đều có cái sử dụng những cái vũ khí, công cụ hỗ trợ nóng ở trên người. Khi bị phát hiện ra lực lượng công an, đối tượng là có thể có vũ khí là sẽ quyết định chống trả ngay.
Nằm ở cửa ngõ miền Tây Bắc, tỉnh Yên Bái là một điểm giao lưu chiến lược, bởi thông qua đây có thể kết nối dễ dàng từ Đông Bắc sang Tây Bắc, từ vùng đồng bằng lên trung du miền núi đối với biên giới Trung Quốc. Chính vì vậy, đây là địa bàn luôn được các đối tượng xấu lợi dụng để trung chuyển buôn bán ma túy. Với chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh nhiều chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh phòng chống tội phạm mang tính chiến lược lâu dài, từng bước tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là về tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp danh với các tỉnh khác, địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy. Thượng tá Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết:
Chúng tôi đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, chỉ đạo công an các huyện thị trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới toàn thể quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong công tác đấu tranh với phòng chống tội phạm ma túy, để người dân từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực hợp tác cơ quan công an cung cấp những nguồn tin có giá trị về các tụ điểm, các điểm, các đường dây hoạt động ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Song song với việc đó, chúng tôi đã chỉ đạo theo hệ lực lượng xuống cơ sở, đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ, chủ động nắm sát, bám sát các địa bàn trọng điểm phức tạp ma túy, từ đó lên danh sách những điểm, những tụ điểm, những đối tượng hoạt động phức tạp ma túy, và từ đó chủ động xây dựng các kế hoạch đấu tranh triệt phá.
Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị đấu tranh bắt giữ 42 vụ, 54 đối tượng phạm tội về ma túy, khám phá thành công 14 chuyên án, bắt truy tố 18 đối tượng, qua đó thu giữ hơn 12.371 gram heroin, hơn 4.814 gram ma túy tổng hợp, hơn 6.346 gram thuốc phiện, gần 200 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Bên cạnh đó, để làm tốt công tác phòng ngừa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy và vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Từ năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 3.000 học sinh, sinh viên, gần 600 cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục, cán bộ đoàn thanh niên tại các xã phường thị trấn. Thượng tá Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngay từ những tháng đầu năm, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch rất chi tiết, cụ thể, triển khai đồng bộ đến các cấp cơ sở, đặc biệt là theo hệ lực lượng, để vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đi sâu, đi sát xuống từng thôn bản để lên danh sách, rồi là rà soát các đối tượng nổi hoạt động phức tạp về ma túy, từ đó chủ động hơn nữa công tác tổ chức đấu tranh bắt giữ, đặc biệt là tăng cường giải quyết triệt để trên địa bàn tỉnh những tụ điểm, những điểm hoạt động ma túy phức tạp gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân.
Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã giành được những kết quả tích cực, hoạt động của tội phạm ma túy tiếp tục được kiềm chế, không có các tụ điểm nóng về ma túy, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định, chính là điểm tựa để Yên Bái thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.
Năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành 257 cuộc thanh tra kiểm tra, qua đó truy thu, xử phạt và xử lý qua thanh tra là 26,2 tỷ đồng. Toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế, tập trung rà soát, phân tích, xác định rõ nguyên nhân đối với từng khoản nợ, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp, đẩy mạnh điện tử hóa, việc ban hành thông báo nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế. Năm 2023, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu dứt điểm số thuế điều chỉnh tăng, phân tích rủi ro của tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, tăng cường và chủ động thực hiện có hiệu quả công tác nhận diện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn thông qua việc đẩy mạnh thu thập thông tin, truy vết và xác minh nguồn gốc hàng hóa. Các doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh giảm khấu trừ hóa đơn có rủi ro cao, ngành thuế sẽ đôn đốc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu nợ để nộp hết vào ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế để phân tích, thu thập thông tin, tiến hành rà soát kiểm tra để quản lý thuế.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu ở Stockholm, Thụy Điển, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí tăng cường cung cấp đạn pháo và mua thêm đạn dược để hỗ trợ Ukraine. Theo kế hoạch của ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, các quốc gia thành viên trong khối sẽ nhận được khoản ưu đãi tài chính trị giá 1 tỷ euro để gửi thêm đạn pháo tới Ukraine. Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng Ukraine Rednitskov đã kêu gọi người đồng cấp EU ủng hộ kế hoạch của Estonia về việc mua 1 triệu quả đạn pháo cỡ 155mm trong năm nay với chi phí 4 tỷ euro nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine.
Báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ ngày 8 tháng 3 cho biết Triều Tiên có thể chuẩn bị thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong nỗ lực xây dựng phòng vũ khí hạt nhân của nước này. Theo báo cáo đánh giá mối đe dọa năm 2023 của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Chủ tịch Kim Jong-un coi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo là yếu tố đảm bảo cho sự tồn vong của Triều Tiên và không có ý định từ bỏ các chương trình này. Ông Kim cũng hy vọng sẽ thay đổi tình hình an ninh khu vực theo hướng có lợi cho Bình Nhưỡng, trong khi phản đối lập trường cứng rắn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đối với Triều Tiên. An ninh mạng của Bình Nhưỡng cũng là một mối đe dọa đối với Mỹ và các nước đồng minh. Năm ngoái, tin tặc của Triều Tiên đã đánh cắp 625 triệu đô la Mỹ từ một công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore. Để ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh mạng trong tương lai, từ Bình Nhưỡng, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ để điều tra tội phạm mạng.
Ngày 8 tháng 3, với 201 phiếu thuận và 115 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã thông qua kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64 tuổi, trong bối cảnh chính phủ tiến hành cải cách quy mô lớn hệ thống lương hưu. Kế hoạch cải cách chế độ hưu trí đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi tại Pháp, dẫn tới làn sóng biểu tình phản đối quy mô lớn. Mới đây nhất là làn sóng biểu tình diễn ra từ ngày 7 tháng 3, khiến giao thông đường sắt hàng không, hoạt động vận chuyển nhiên liệu bị gián đoạn. Nhiều nghiệp đoàn lao động đã kêu gọi Tổng thống Macron đảo ngược kế hoạch cải cách chính sách hưu trí mà ông đang theo đuổi. Tổng thống Macron đã đưa ra vấn đề cải cách chính sách hưu trí vào trọng tâm chương trình nghị sự, với lập luận rằng việc tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi và siết chặt các yêu cầu đối với người lao động. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn cho rằng các biện pháp đề xuất không công bằng đối với người lao động có trình độ thấp làm các công việc nặng nhọc và bắt đầu đi làm sớm.
Theo số liệu của cơ quan kiểm lâm Cuba, nước này đã ghi nhận hơn 80 vụ cháy rừng trong tháng 1 năm nay, con số tương đối cao so với cùng kỳ những năm trước đó. Theo ước tính của cơ quan kiểm lâm Cuba, nước này sẽ phải đối mặt với 320 đến 445 vụ cháy rừng trong năm 2023, gây thiệt hại từ 4.300 đến 6.000 hecta vào khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5. Giặc lửa là mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học của đất nước có hơn 4 triệu hecta rừng, đồng thời gây ra những tổn thất kinh tế lớn cho Cuba.
Tiếp nối chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vòng bảng của U20 châu Á 2023 đang đi đến giai đoạn cuối cùng để xác định 8 đội bóng xuất sắc nhất lọt vào tứ kết. Hai cái tên tiếp theo lọt vào tứ kết U20 châu Á đã được xác định sau khi các loạt trận ở bảng C diễn ra. Diễn biến trận đấu giữa U20 Hàn Quốc và U20 Tajikistan diễn ra khá tẻ nhạt và sau 90 phút bóng lăn đã không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa là đủ để Hàn Quốc kết thúc chiến dịch vòng bảng với vị trí số 1 bảng C. Ở trận đấu còn lại, Oman gần như đã hết cơ hội đi tiếp sau hai trận thua liên tiếp trước Hàn Quốc và Tajikistan. Dẫu vậy, đội này vẫn gây khó khăn cho U20 Jordan. Trong suốt 90 phút thi đấu, cả hai đội bóng thi đấu giằng co nhưng không thể ghi bàn. Chia điểm đầy kịch tính, U20 Jordan chính thức giành vé đi tiếp khi có cùng 4 điểm như U20 Tajikistan nhưng hên về hiệu số. Như vậy, hai đại diện bảng C góp mặt vào tứ kết U20 châu Á là U20 Hàn Quốc và U20 Jordan. Hai đội bóng này sẽ chờ các trận đấu ở bảng D kết thúc để xác định đối thủ của mình ở vòng tiếp theo. Sáng nay đã diễn ra hai trận đấu lượt về tiếp theo của vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu. Trận cầu tâm điểm là cuộc so tài của Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Trên đất Đức, Bayern có vốn thắng 1-0 ở lượt đi và được thi đấu trên sân nhà nên đã thi đấu rất chủ động trước Paris Saint-Germain. Lối chơi khó chịu của Bayern Munich khiến Paris Saint-Germain gặp bí tắc. Việc dâng đội hình lên cao để tấn công khiến Paris Saint-Germain để lộ nhiều khoảng trống bên phần sân nhà, cộng thêm những sai lầm cá nhân của đội bóng nước Pháp đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 61 của trận đấu do công của Eric Choupo-Moting. Lúc này tỷ số 2 lượt trận là 2-0 nghiêng về hùng xám xứ Bavaria. Nếu muốn đi tiếp, Paris Saint-Germain cần ghi ít nhất 2 bàn trước khi mơ đến những kịch bản tiếp theo. Mặc dù nỗ lực dâng cao đội hình để tấn công, nhưng trước một Bayern chơi chặt chẽ và khoa học, đội bóng nước Pháp không thể làm được điều mình muốn. Đã vậy, họ còn nhận thêm bàn thua ở phút thứ 89 do công của Serge Gnabry. Chung cuộc sau hai lượt trận, Bayern giành chiến thắng với tỷ số 3-0 để tiến vào tứ kết. Ở cặp đấu còn lại, Tottenham phải ngược dòng mới có thể giành vé đi tiếp sau khi để thua 0-1 ở lượt đi tại Milan. Diễn biến hiệp 1 của trận đấu tỏ ra khá tẻ nhạt do Tottenham không có một phương án tấn công đủ sức răn đe hàng thủ AC Milan, trong khi đội khách chơi cẩn trọng và không dâng lên quá cao để tìm bàn thắng. Sang hiệp 3, Tottenham thiệt quân khi Romero bị thẻ vàng từ rất sớm phút thứ 17 và đến phút thứ 77, trung vệ người Argentina trả giá với lối chơi bạo lực của mình, bị đuổi khỏi sân sau cú xoạc bóng rất thô bạo gần đường biên khiến Theo Hernandez đau đớn. Chỉ còn 10 người Tottenham chỉ biết vất bóng lên cho Kane xử lý, trong khi AC Milan có vài pha tấn công nguy hiểm nhưng không biết kết liễu đối thủ. Kết quả hòa 0-0 đồng nghĩa với việc AC Milan thắng chung cuộc 1-0 để vào tứ kết lần đầu tiên sau 11 năm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết, thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 3 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.